thầy cũng chỉ ở đây, có mời chúng tôi về đây hàng tháng. Thì trước khi mà đi vào về tài chính đó, thì hôm nay chẳng hạn như là học thử có khoảng là 100, ví dụ thôi, 100 người, mà chúng tôi ngày hôm nay á, chỉ mong mỏi một người thôi, một người tin một điều thôi. Thì thứ nhất là chúng tôi là trả được cái ơn thầy tổ. Đó. Cái thứ hai nữa là ngày hôm nay chúng tôi mong muốn gì hơn để cho quý Phật tử, tức là trợ duyên thêm cho quý Phật tử những cái phương pháp mà chư Phật chư tổ hay khác hơn gần đây và thượng hiển dương. Thì quý Phật tử là những người mà xuất gia hoặc những người tại gia đó, chúng ta tu điều thứ nhất là mình muốn làm gì? Quý Phật tử có khi nào chẳng hạn như người xuất gia chúng tôi đó mà đã dốc thông vào con đường này rồi đó, thì tu tập như thế nào đó để vượt thoát ba cõi, đúng gì không? Chẳng hạn như 10 điều nguyện mà hàng đêm quý Phật tử tụng đó, thì gì? Nghe suốt gì? Và nghe suốt tỏ tâm thiên. Có nghĩa là chúng ta tu tập như thế nào đó, dầu cho đời này chưa xong, thì quý Phật tử hoặc đời sau, chẳng hạn như tăng lên chúng tôi vô, là cũng phải phát một cái niệm lực đó, và làm như thế nào đó, chúng ta vượt thoát ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đúng không? Vì dù quý Phật tử mà tu tập mình cầu về cảnh giới trời đi, thì cũng nằm trong dục giới, hoặc sắc giới, hoặc vô sắc giới, thì Phật nói hết cái phước lực của trời đó, thì chúng ta cũng rớt vào ba nước khác. Thì như vậy chúng ta tu tập như thế nào đó để vượt thoát ba cõi, không? Tức là tam giới đó. Như vậy ba cõi này theo tinh thần nhà Phật là gì? Ba cõi theo tinh thần nhà Hiền đó, dục giới tiêu biểu cho gì? Dục giới là tiêu biểu cho tham, mà sắc giới là tiêu biểu cho sân, đúng không? Mà vô sắc giới là tiêu biểu là si. Có nghĩa là chúng ta làm như thế nào đó để vượt thoát qua ba cõi, thì như vậy chúng ta tu tập sao? Ở đây ai biết mình tu tập sao? Quý Phật tử thấy là vượt thoát ba cõi khó hay là dễ? Khó. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ cần quý Phật tử lắng tâm thôi, nghe một cái bài pháp này rồi đó, về quý Phật tử tư duy đó, thì chúng tôi nói thẳng một điều, chúng ta không uổng một kiếp chúng ta là người, mà chỉ cần quý Phật tử giống một bước thôi, tức là quý Phật tử vượt ba cõi. Tin điều đó chắc bảo đảm quý Phật tử không tin, nhưng mà chỉ cần một phước thôi, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng chia sẻ với Phật tử một lời tài, một phước đã tan tan giới mộng. Có nghĩa là chỉ cần một phước thôi, thì quý Phật tử coi ba cõi này giống như mộng hiển, giống như bào ảnh, giống như bọt nước. Mà đây một phước này là một phước gì? Mình phước thêm một phước đó là một phước gì? Thường thường nhà thiền hay nhà Phật nói là mình lùi một phước để tiến một phước, nhưng mà đây mình phải phước một phước. Mà phước một phước này rồi đó, thì giống như mình thấy ba cõi không khác gì như điện chớp, như sương buổi sớm, không có thật. Mà một phước này theo tinh thần của nhà thiền đó, một phước này chỉ cần quý Phật tử tin chất tâm mình là Phật. Mình nói thật ra là mình nghe trong nhà thiền chư Phật chư tổ nói tâm mình là Phật, mình tin. Thật ra nếu mà chắc chắn rằng tâm mình là Phật á, thì sáng cũng là Phật, trưa cũng là Phật, chiều cũng là Phật. Còn đằng này mình tin, có những lúc chúng ta ngồi chiêm tịnh, ngồi chúng ta lắng tâm, chúng ta trong cái niềm phát tâm đó, có định là đồng đáng đó, thì chúng ta chỉ tin một chút thôi. Nhưng mà gặp chị thì sao? Còn thành Phật không? Nếu mình tin chắc mình thành Phật á, thì những Phật tử đối duyên xuất cảnh hay có các phần mà đối xử với những người khác á, thì chỉ cần quý Phật tử dùng tâm Phật á, thì người ta cũng làm gì? Thì người ta cũng dùng cái tâm Phật tiếp với mình. Nó là kỳ biết đó. Nếu mà trong lúc quý Phật tử tiếp duyên xuất cảnh gì đó, luôn luôn quý Phật tử dùng tâm Phật á, thì người ta dùng tâm Phật để tiếp mình. Còn đằng này mình dùng tâm gì? Mình dùng tâm ma, thì tức khác người ta dùng tâm ma để tiếp mình. Là kỳ một điểm. tay chúng tôi kinh nghiệm một điểm, chẳng hạn như chúng tôi đã làm thật sự, có những lúc chúng tôi bị những địch viên, những người khác đó họ mắng, họ chửi mình đó, nhưng mà trong lúc ngay trong giờ phút thực tại đó, chỉ cần quý Phật tử tỉnh tình lắng thần, dùng cái tâm Phật của mình tiếp đó, thì tất cả người ta nguội lại, đúng không? Thì đây ý tôi muốn là tinh tâm mình là Phật á, không phải dễ ai cũng tin, mà tinh tâm mình chắc là Phật rồi đó, thì mình thấy tất cả mọi người xứng động hàm lên điều là Phật, mà đã thấy như thế rồi á, thì quý Phật tử còn khinh miệt người khác hay không, còn ngã mạn với những người khác hay không? Đó. Và đằng này có được quý Phật tử nhớ lại, đệ tử của ngài Kumara Thạch đó có bốn vị nổi tiếng nhất, chẳng hạn như ngài Đạo Sinh, ngài Tăng Vệ, ngài Tăng Diệu, ngài Đạo Dung á, gọi là tứ thánh đó. Mà vào cái thời ngài Kumara Thạch đó, thì ngài Đạo Sinh một hôm ngài coi trong phần đầu kinh Niết Bàn đó, trong phần đầu kinh Niết Bàn nói như thế này: trừ nhất thiện đời ra, tất cả đều có Phật thánh. Nhất thiện đời là gì? Nhất thiện đời có nghĩa là không tin Phật, không tin Pháp, không tin ta. Có nghĩa là Phật nói những người này là hạt trong bị cháy rồi đó. Thì trong kinh Niết Bàn phần đầu nói đó, trừ nhất thiện đời ra, ai cũng có tâm Phật hết á. Thì ngài thấy như thế, ngài nói là kinh này chưa có đủ, mà ngài khẳng định rằng thiện đời sao lại không có Phật thánh. Và ngài thuyết minh như thế này: thiện đời cũng sẽ thành Phật. Tức là ngài phát là cái kinh của Đức Phật. Thì vào cái thời đó, những vị sư khác á, đều trách mắng ngài, đó là ngài tà thuyết, cho nên tổn sức ngài. Và ngài phát một lời nguyện như thế này: nếu mà ngài nói không hợp với nghĩa kinh á, thì sau này thì ngài bị ác báo. Còn nếu Phật kết hợp với tâm Phật á, nguyện lúc xả thọ mạng, ngồi trên cầu sư tử bạch tịch. Nói xong rồi ngài vào trong núi Hổ Thâu. Ngài trong núi Hổ Thâu rồi đó, sau khi mà ngộ được cái tăng ống của chư Phật rồi đó, thì một hôm ngài sắp đá, ngài làm tổ chúng. Thế hẹn như ở trong rừng thì không có Phật tử, cũng có tăng ni nữa, cho nên ngài xuyết đá, ngài làm tổ chúng. Một hôm ngài xuyết đá xong rồi đó, thì ngài lên pháp tòa, ngài nói như thế này: nhất chuyển đời đều có tâm Phật, điều sẽ thành Phật, phải không? Thì mấy ông đã cặp đầu luôn nhé, được tên gì đó, cặp đầu luôn đó luôn. Cho nên có cái tích đó: sinh công thuyết pháp, ngon thạch điểm đầu. Có nghĩa là sinh công, có nghĩa là ngài Đạo Sinh, ngài thuyết pháp, ngài nói, nhưng mà tá lại cặp đầu, tá mà còn tin cũng chỉ còn hơn. Nhưng mà vào cái thời đó, những vị sư khác không có tin, nói là ngài là tà thuyết, nhất thiện đời mà sao có tâm Phật. Mà ngài khẳng định luôn là nhất thiện đời có thành Phật, sẽ thành Phật. Nhưng mà những người mà mình nói theo cái tinh thần của nhà Phật á, là những người mà có hữu tình lại không tin, nhưng mà ngược lại vô tình lại tin, thiết đến mức độ mà đá Phật đầu luôn. Như vậy ở đây để cho biết tự thấy được rằng tất cả mọi người hữu tình đã có tâm Phật rồi đó, thì tu chắc chắn sẽ thành Phật. Mà tu chắc chắn thành Phật rồi đó, thì quý Phật tử phải dụng công như thế nào để khơi vào cái thành Phật đó. Quá trình sau này đó, sau này đó thì có ngày một vị tôn giả từ cái Ấn Độ qua dịch là cái Phật cuối đó, xác minh như thế này: nhất thiện đời tuy đoạn thiện căn mà cũng có Phật tánh, tu cũng chứng quả vô của thành vô của cái đẳng giác. Thì tất cả mọi người đều cho là ngài là Phật thánh. Thì quá trình sau này, ngài một hôm tập hợp tổ chúng giảng kinh Niết Bàn đến cái phần cuối đó, thì ngài ngồi trên pháp tòa nguyện tịch luôn, ứng hợp với lời Đức Phật. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là tất cả mọi con người chúng ta đã sanh làm người có một cái tâm tu tập, có một cái tâm chuyển hóa, thì mình tin chắc tâm mình là Phật. Cho nên thì sư thánh sơ dạy, sở dĩ mà có tâm Phật á, bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng sanh, như thấy, nghe, hay, biết đều là hiện tượng của Phật tâm. Sở dĩ mà chúng ta làm việc với một cái tâm nhu nhiếm thanh tịnh á, thì đó là dụng của Phật tâm. Còn chúng ta làm
mà chúng ta loạn động, chúng ta làm mà với cái tâm ngã mạn, cái tâm tập đố, cái tâm ích kỷ, đó là tâm gì? Tâm gì? Cũng là tâm, nhưng mà tâm đó là ma, đúng không? Chúng ta làm việc mà không phải là Phật sự, không phải là việc tốt Phật, mà chúng ta làm việc mà có cái tâm năng sở, có cái tâm trụ trước, chấp trước, thì đó gọi là ma sự, đó là việc của ma, tâm Phật nó mất. Đó, cho nên ở đây thì sư Tháp Sơn nhấn mạnh một điểm nữa, xong điều quan chiếu là do tin hay không. Cổ nhân nói tính tâm có thể nhập nhập vào kiểu tệ giác của chư Phật. Một khi mình tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử đi kinh hành, quý Phật tử làm lâu thế, mình tin chắc mà, tin chắc thì tức khắc mình chứng nghiệm vào Phật tâm. Mà chứng nghiệm vào Phật tâm rồi đó, thì đây là mình đi vào con đường tệ giác của Phật. Đó, cho nên một khi mà tin chắc cái điểm đó rồi đó, nhưng mà thật ra không phải là dễ. Ở đây tôi nói sẽ nghĩ là khó đó. Khó là khó cái chỗ là mình tin không có trở về. Chẳng hạn như mình nói là nghe nhà thiền nói là tâm mình là Phật tin chắc, nhưng mà bây giờ nghe nói ở nước châu đó có một vị thầy rất là giỏi, phải không, chỉ cho một cái pháp môn 6 tháng là tu chứng A-la-hán, bảo đảm quý Phật tử chạy không tin nữa. Mà nói rằng cư sĩ mà tu chứng quả A-la-hán là cái chuyện nó trái lời kinh của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói chẳng hạn như một cư sĩ mà tu chứng quả vị A-la-hán rồi đó, từ một ngày cho đến 7 ngày nếu không xuất gia đó thì phải nhập vào con đường vô chư thiên niết bàn. Nếu mà không xuất gia thì một là nhập niết bàn, hai là con đường đi xuất gia, còn làm cư sĩ được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói giống như một người đã sinh đó, thì không có thể nào mặc cái áo lông bào của nhà vua được. Bởi vì cái bước cái lượng không đủ, cho nên phải làm gì? Thọ trì 10 giới và 250 giới mới đầy đủ. Đó, cho nên trong kinh nói rất là rõ. Nhưng mà gần đây nghe nói ở trong đất ở đâu á, có một vị thầy dạy cho mình cái pháp dự kiếp 6 tháng chứng A-la-hán để chạy đó. Mình tin, không tin tâm là Phật. Và có cái thơ là nghe ở đâu mà linh linh á, bối đâu chúng đó cái mình chạy luôn, cũng tin. Ở đây Ngài Tháp Sơn, Ngài nói là không phải dễ tin. Bởi vì sao? Tại Pháp hội Linh Sơn, các đệ tử của Phật tuy đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, đã không nhận thọ ký thành Phật chỉ vì không tin nhận cái điều này. A-la-hán rồi còn chưa tin đến cái Phật tử. Phải không? Tức là những vị mà thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi đó, nghe Phật thọ ký rồi đó, thọ ký trai, thọ ký cho đại sát lợi Phật, cho một kiệt liên, cho tôn giả ca diếp, thì những vị này nói Phật mới giỡn cho vui chứ làm gì mà thành Phật. Bỏ đi ra mấy trăm người, trong kinh Pháp Hoa diễn tả mấy trăm người đó, đâu có tính, không có tin mình là Phật. Đó, Đức Thế Tôn đã phải dùng bao phương tiện để giúp trừ gốc rễ của sự không tin này, để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được một cái phúc duyên may mắn, phải là được một cái điều may mắn duy nhất, chúng ta lại biết con đường thiền này. Chứ thật ra nếu mà quý Phật tử tu mà lên cơ mơ, mình cũng chưa chắc là mình có tâm Phật. Lần lần quý Phật tử thấy là cái điều vi diệu là mình có tâm Phật như thế nào. Nhưng những kẻ đã nghi lại càng nghi thêm, tự nghĩ rằng tâm trí hèn kém của mình không đủ lãnh thọ pháp môn này, làm sao mà tin mình là Phật. Nhất là ai? Đố Phật tử. Nhất là ai là cảm thấy mình là không được? Nhất là quý Phật tử nữ. Tôi biết rất là rõ, Phật tử nào đến với tôi rồi đó, cũng vừa xong rồi, hoặc là ngồi thiền xong rồi, tôi hỏi ngồi thiền xong để làm gì? Nó có học với thầy là con bố thí, con cúng dường, con làm tất cả các việc thiện pháp, mong một điều duy nhất, kiếp sau con thành nam tu. Đó, gì đó là kỳ nhất đó, làm cản trở con đường gì, con đường thành Phật của mình. Chính cái đó là cái điều cản trở. Con nghi lại càng nghi thêm, thì tôi hỏi tại sao? Thì họ nói là nghe trong kinh Phật người nữ có 5 cái chướng. Chướng thứ nhất là gì? Chướng thứ nhất là không được làm Phật. Cái chướng thứ hai là không được làm diễn viên thánh phương. cái chướng thứ ba là không được làm ma vương, chướng thứ tư là không được làm lễ thức. Những cái chướng người ta đưa ra nó chướng ngại quá, gọi là năm giây lệ buộc không dám. Quý Phật tử có điểm cái điểm đó. Đó, cho nên trong thiền thoại của thầy gửi đó có một cái bà già, bà cứ đọc kinh sao bà cũng nghi như thế, bà nghi và nói chắc chắn là không có được. Cho nên cuối cùng bà đến và đặt thiền sư Triệu Châu và nói đó, thầy làm cách gì, thầy chỉ cho con một cái phương pháp tu để con chuyển từ nữ thành thân nam, con tu cho được thanh ổn, được thanh tịnh, con thấy cái thầy tu thích quá, thích không? Cho nên thiền sư Triệu Châu nói cần thì kiếp sau bà đến đây trước cái chánh điện, tôi sẽ chuyển cho bà tất cả thành thân nam, chuyển một cái luôn. Và bà cũng tin chắc rằng thiền sư Triệu Châu có một cái năng lực gì đó, vì nhà là thiền viên cấp mà. Thì bà sau khi bà đến trước chánh điện rồi đó, thiền sư Triệu Châu nó thỉnh Ma Tiết Chuông nói như thế này: bà phải phát một cái nguyện lực lớn, nguyện cho tất cả các loài chúng sanh á, ai cũng được lên khỏi trời, còn cái thân già hàng này chìm sâu mất dưới ba đường khổ. Sau khi bạn nghe như thế là nói sao? Bà nói là hòa thượng nó nói lộn không chị? Con nói là con phát nguyện chuyển nữ thành nam, còn này là nói là cho tất cả mọi người ai cũng được lên khỏi trời, còn con chìm đắm trong ba đường khác. Chị chậm rồi, cái này có phá này không gì đấy. Thì lúc này thiền sư nó khai thể như thế này: sở dĩ á mà có tướng nam tướng nữ đó, bởi vì chúng ta không cách hiển nhiên đây là tướng nam kia là tướng nữ, còn trong tâm của bà đó thì nó có tướng nam tướng nữ. Một khi mà quỳ mọi người, quỳ chúng sanh, quỳ tất cả thì nó gọi là đại trượng phu, mà đại trượng phu thì nó không có nam nữ, phải không? Nếu mà đại diện của con đó thì trong tấm bình đẳng đó nó không có nam có nữ. Cho nên quỳ tất cả mọi người đi, nếu một người nữ mà quỳ tất cả mọi người và thay khổ nhọc cho các loài chúng sanh thì ngay trong giờ phút đó biết nữ là nam. Còn tôi là nam nè, mà tấm tình sao nhỏ gọn rồi ích kỷ, thường tôi nói á, sao không tắm xuống đèn vào đó, đúng không? Còn đưa ra đèn vào nữa, nó nhỏ nhặt á, mà chính cái điều đó người nam á biến thành người nữ là không hay, chuyện nhỏ nhặt chút xíu mà ông cũng gì, ông cũng làm khó dễ người ta, ví dụ như vậy. Thì ngay trong giờ phút đó cái tâm chúng ta nó mất. Cho nên lục tổ khẳng định đó, sau khi mà lục tổ đến với ngũ tổ bàn nhẫn rồi đó, thì ngũ tổ bàn nhẫn thấy cái thân tướng của lục tổ thì phải hỏi một câu là đến đây làm gì. Thì tổ chỉ có một câu: quý Phật tử vui ráng tuyên trong cái tạng thức quý Phật tử, mai này nếu đủ duyên quý Phật tử ra đời gặp một cái pháp hội nào đó, thì hòa thượng đó hỏi tới đây làm gì, nó chỉ cầu lập Phật, chỉ cầu lập Phật chứ làm gì khác hết. Mà thấy một cái con người nhà quê thô cỡ mà mong cầu lập Phật thì chắc đây là có một cái gì đó. Cho nên ngũ tổ đã khẳng định ông là người mọi rợ, là cái sứ lãnh nam, làm sao mà làm Phật được. Thì gặp như mình sao? Và thường thì ông tu ông khi dở quá rồi bỏ đi về đó không làm tổ được, quý Phật tử là làm tổ được. Nhưng mà đằng này lục tổ đã khẳng định luôn: con là người lãnh nam, là người hơi mù, còn Bà Thượng là người phương Bắc, là tướng hảo giống như Phật, nhưng mà nó thật với Bà Thượng Phật tánh không khác, Phật tánh không có năng đức, không thân con thì xấu thiệt, thân Hòa Thượng thì đẹp thiệt, nhưng mà Phật tánh không có xấu thiệt. Thì lúc này ngũ tổ bắt đầu liệt lúc mẹ nó đúng không, phải không? Cho nên nó là tổ thứ sáu. Cho nên lục tổ sau khi mà nghe không chủ một pháp nào vào đó thì phát minh ra được tất cả mọi loại chúng sanh, chỉ cần tin nhận tôn trọng thiện pháp thành Phật, chỉ cần tin nhận điều đó thôi đó. Cho nên thì sư Thái Sơn nó giải tiếp: vì nếu các mối nghi không trừ đó, thời công nghiên tệ khác không có phát khởi được. Nếu mà cái mối nghi mà quý Phật tử không phá không dẹp đó, thì cái tệ khác từ cái công nghiên, cái nguồn năng lực quý Phật tử không phát nguyên. Mà lá kiện đó, từ ngày mà chúng tôi biết được cái pháp môn này rồi đó, mình tin chắc dòng cái những cái nghịch duyên khó cùng ở với mình, nhưng mà mình biết chắc không tiến, cái phẩm thánh là nó không có nghịch, không có thuận, tự nhiên vượt được. Cho quý Phật tử không phải chúng tôi là được ngày hôm nay, không phải là chuyện mà quý Phật tử nói là vào chùa tự nhiên có công ăn, phải không? Tôi thường nói một câu thế này á, đời đi tu ngày nãy cho nên đó, ai chưa gì, ai chưa qua chúng ta là chùa, chưa qua cái cảnh giới ăn phải, phải giới ăn. Ờ, phải rồi, quý Phật tử thấy một ông thầy ngồi đó rồi có người lạy xuống ở cúng dường, phải chuyện đơn giản, tức là phải qua những cái nghịch cảnh, những cái thuận cảnh, những cái khốn cùng trong cuộc đời đó. Nhưng mà quý Phật tử chỉ cần nhìn thật kỹ và sống với cái tâm Phật của mình thì bảo đảm quý Phật tử vượt qua, mà chỉ cần trên một cái là quý Phật tử đó. Cho nên quý Phật tử thấy đó, là những người đi xuất gia cũng đông lắm, nhưng mà lớn là chẳng hạn như thượng tổ và thượng quan, còn lại mấy người vì không tin chắc, mà tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì cái nghịch cảnh, cái thượng cảnh, cái khốn cùng đó trong cuộc đời quý Phật tử, hay nói khác hơn là những người có cái tâm tu Phật đó vượt qua được đó. Cho nên thì sư Thám Sơn dạy tiếp, do đó bậc đại giác đã giáo huấn nơi trước, trừ đoạn tất cả nghi ngờ về tâm này, vì tâm này không trung đồng với thường tình chúng sinh, chúng sanh ở thế giới này không nhận biết được Đức Phật. Phật nói khi ta xuất hiện tại thế giới này, thiên nhân Atula, kẻ dị lượng ngoại đạo và ma vương đều nghi ngờ, kể cả các trưởng lão đệ tử như ngài Ma Ca Diếp cũng nghi ngờ. Lý do khi giảng pháp, Đức Phật thường lượng nói, khi hữu quy, khi vô quy, khi thiện, khi ác, khi khen, khi chê, khi khích, khi phạt, và ngài đã không dùng ngôn ngữ một cách nhất định. Quý Phật tử nào, học pháp gọi là bất định pháp. Cái hạn như học qua, ví dụ thôi là thầy trụ trì đây giảng về con đường thập thiện, nhưng mà tại sao bữa nay giảng về con đường tinh tâm mình, mà tổ đạo cũng không kỳ á. Nhưng mà lột sạch ra hết để hiển lộ tâm Phật cho quý Phật tử, nhưng mà phương tiện thì phải đi qua nhiều ngõ ngách. Quý Phật tử nhớ cái chuyện đó, có khi Đức Phật khen cái đệ tử này không làm việc đó đúng, nhưng mà cái người đệ tử thứ hai mà làm việc này nó không làm chặt rồi. Cho nên một hôm tôn giả A Nan đến trình với Phật đó, có một vị tức thí đến hỏi tôn giả A Nan như thế này: thưa tôn giả A Nan, nếu chúng con mà giữ đúng 10 giới á, được sanh về cõi trời hay không? Thì tôn giả A Nan nói đúng được. Rồi nếu mà con phạm 10 giới thì con đọa địa ngục phải không? Tôn giả A Nan nói đúng. Thì đến trình với Phật, ông nói sao? Hiểu được coi rõ chưa? Đến trình với Phật, ông nói ông phải mát pháp môn của ta rồi, ta đâu có thiếu kiểu đó, phải không? Phật nói chẳng hạn như một người giữ 10 giới nó thật thiệt, nhưng mà cái cộng cái nghiệp đó họ nó sâu lên, rõ ràng nó có được sanh về thế giới được. Còn những người họ làm ác thiệt, nhưng mà cái cộng cái nghiệp đó họ hổ thẹn, họ ăn năn, họ sám hối thì cũng được sanh thiên. Như vậy là ông bị bán pháp môn của ta. Như vậy pháp môn của Phật họ không có nhất định một điểm nào hết. Cho nên có một vị bồ đạo đó đến hỏi Phật ấy, hôm nay thiết pháp gì, thì Phật nói định pháp. Rồi mai lại hỏi hôm nay thiếu pháp gì, Phật nói bất định pháp. Pháp nó tất thật tùy theo nhân duyên của mỗi vùng mỗi nơi mà Đức Phật dựng lên rồi Đức Phật phá đó. Cho nên có một vị tăng đó hỏi thiền sư Mã Tổ: hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Sư đáp: vì gỗ con nít khóc. Chẳng hạn như bây giờ cái Phật tử mà có một người con mà nó khóc suốt ngày thì mình có dùng gì? Đó, dùng gì? Dùng một cái lá vàng, nói đây là vàng rồng nè, con giữ đi để mai khi con lớn con xài. Mà hiện ra là cái gì? Là lá cây, đúng không? Vì con nít nó khóc quá, cho nên bà thượng nói ngay tâm đó chính là Phật, chính là chắc chặt luôn. Chứ mà ngồi yên là chúng ta tóc 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 phải gì đâu, phải gì lại còn khác nữa. Rồi sao nữa? Con nít nín rồi thì sao? Hòa thượng nói phi tâm phi Phật, tức có nghĩa là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với đây là phi Phật, khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy đi thể hội đại đạo. có nghĩa là mỗi pháp, mỗi phương tiện mà Đức Phật đưa ra đều nhằm làm gì? Nhằm là trợ duyên cho các thánh dục của mình nó bớt, rồi từ đó biết Phật tử thể hội đại đạo, thành nhận sắc và chứng nghiệm đó. Rồi thì sư Thanh Sơn giải tiếp, đối với người học đạo, tính tâm là căn bản và nghi ngờ đó là chướng ngại. Đối với người học đạo hay là học thiền hay là biết Phật tử bước vào cái con đường thiền tâm này, tính tâm là cái điều căn bản nhất, mà quý Phật tử nghi ngờ đó là điều chướng ngại. Không biết mình tu thiền mai khi mình chết sẽ không biết đi về đâu, đó là chướng ngại. Còn tin chắc tâm mình là Phật, đời này không sao, đời sau tiếp tục cái con đường, dầu cho rớt là ba đường ác, nhưng mà vừa mở mắt tức là thấy được cái tâm bất nhã, dám tin chắc được đó. Ai đã phát hiện nước dân lên tinh thần như vậy, phát hiện mạnh luôn. Chỉ có một cái con đường này duy nhất, nếu mà con lỡ của con mà nó chụp một cái, con rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà với cái nguyện lực này, cái năng lực này, con vừa chết một cái, mở mắt ra thấy tâm bất nhã, dám không? Dám cái nước tự thoát bệnh gì? Thoát bệnh chứng duyên của Phật tử. Bệnh là bệnh chứng duyên, bệnh là từ nghiệp nó ra, mà quý Phật tử khẳng định một cái tự nhiên bệnh nó là phát tiêu. Bệnh từ nghiệp, nghiệp là nó duyên với sự mới lầm, mà quý Phật tử phát hiện một cái thôi, thì cái năng lực nó tế tạo đó tự nhiên quý Phật tử hết những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh khốn cùng trong cuộc đời này. Nhưng mà mình dám, ai dám đi lên, dám không? Nếu mà có năng duyên là quý Phật tử nào đau thấp mà lỡ bị những cái duyên đó, sẵn sàng đó các ba cây hương phát hiện lên. Nếu mà ngày hôm nay con bệnh khổ này mà kêu ra thoát con chuyện ra, mà lỡ mà chết con cũng chết luôn, chết rớt ba đường khác luôn, mà xong cái trả nghiệm ba đường khác rồi đó, con vừa mở mặt cách tất cả, ai dám làm như vậy hả? Đây chúng tôi nói không phải là nói xuông, ngày xưa tôi bằng thấp năm 99 đó, tôi bị những cái nghịch chiên, tôi hay gửi trong cái đĩa mà tiền nghi tôi dạy cho chúng ở trên Phúc Lâm đó, họ bà thượng kêu chúng tôi ra thấp để là trị bệnh. Tôi nói là về nói cái người à, tôi nói anh nhập thấp là về nói bà thượng là giàu chết cũng phải thấp, bởi vì chưa có ai mà chết thấp, mà cũng chưa từng bao giờ có người nào chết một đòn. Thì bà thượng nói là được, nói là tốt, thì quả tình khác sao hết, không biết tự giá gì đó. Nhiều khi mình ngồi thiền nhất thiết có xả là thế, bữa nào gan một cái đi chết một đồ luôn, bảo đảm ta thắng chết mộ liền, cái này là không dám nhất thiết cái mà xả mình. Rồi sao nữa, mình không dám chết thao một con đường này, cái ai dám chết thao một con đường này không dám thông đi thì cái con tử sẽ thấy. Tôi nói thật với con tử này, ở đây ai làm con trong nhân chức, ai làm pháp rất là nhiều đúng không? Nhưng mà hỏi nè, quý Phật tử sáng làm chiều trả lương hay là tới một tháng trả lương? Một tháng là sáng làm chiều trả. Thì quý Phật tử ngồi thiền cũng như thế, mình mới vào một ngày hai ngày mình chưa có lương, mà đúng một tháng sau thì phải trả lương. Trả lương là trả gì? Phật sẵn sàng trả lương cho quý Phật tử. Mới ngồi thiền nhất chân là gì nữa? Giọng tưởng là gì nữa? Nó chạy cử đủ cái chuyện trên đời đó, đó là mới làm mà. Nhưng mà khoảng một tháng thôi thì bảo đảm nếu mà quý Phật tử vượt qua những cái khó cùng này đó, tức là mình trả nghiệp đó, tức tức khác quý Phật tử được chưa Phật trả được trả cái gì? Nó được khinh an, nó được an ổn, nó được tự tại trong cuộc đời này. Mà nếu Phật tử mà rất thông một con đường này mình sẽ thấy, còn mà mình nghe cũng đến cũng nghe, nghe được cho vui thôi thì nó có. Nó lạ gì đó, mà ai ở đây dám chấp theo một con đường này? Giơ tay lên chúng coi, giơ tay lên. Bữa nào tôi rình rình tôi đến nhà tôi rình cửa sổ tôi tự nó ngồi như thế, dám chấp theo một con đường này không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy được rằng ở đây thiền sư giáo sư dạy tính tâm là căn bản của người người tu thiền, mà nghi ngờ chướng ngại. Nhưng mà có ba loại nghi: nghi về người, nghi về người giảng pháp, rồi nghi về pháp, nghi về chính mình. Đó, cái điều đó là quý Phật tử sẽ thấy đó. nghi gì, hay là có gì cho làm việc hết chuyện đó. Chúng ta nghi về người giảng pháp, không có gì cho vui gì thôi, để tìm cũng được, không có làm gì hết nên nghe, phải không? Thì chính cái điều đó trước viên cái phật tử gì nữa, nghi về pháp, pháp nó có tâm phục Phật là việc tốt, chuyện này khó đó. Rồi nghi về gì nữa, trước tử nghi về gì, tức là nghi về chính mình. Mà nghi cái điểm đó thì mấy phật tử bị một cái trường hợp, thứ nhất là mấy phật tử bị vào hai cái pháp, mà cái pháp thứ nhất là tự tôn. Tự tôn là gì? Tự tôn có nghĩa chẳng hạn như mình nghe nói là tâm mình là Phật, tư cách cái mình đi ra đường và mình đến chùa nào đó bất cứ đến tiền điểm nào đây là Phật, là lấy Phật gì nữa, phải là gì không? Nó tự tôn. Mà vào cái thời của thiền sư là tổng có rồi đó, các thầy đã nghe tin là tâm mình là Phật rồi đó, thì ông làm cái gì? Ông vào lấy cái xế chủ đích đi cầu xóm xế ở chùa gì đó, thì tăng tuấn hỏi ông làm gì được chứ, ba chúng tôi ngục đó. Thì ông nói như thế này, kinh của Phật á, chùi cái Phật là có cái gì đâu, Phật là Phật gặp nhau mà có kỳ á, phải gì không? Thì câu chuyện này có tay thiền sư Bạch Thảo, thì thiền sư Bạch Thảo nó kêu lên quân trưởng cái này như thầy chuyện cho chưa, nói tôi nghe đại chúng nói ông đó, là ông đi vệ sinh đi cầu, ông lấy trong xếp kinh Phật học chùi của tâm, dạ đúng rồi đó, con nghĩ con học Phật, thì kinh học chùi, kinh của Phật không có gì đâu. Thiền sư Bạch Thảo nói ông nói làm rồi, nếu ông tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì cái giấy này nó phải là gì? Giấy là số chữ, giấy là chắc tin, tức có nghĩa là thiền sư khai thiện nhóm mạnh, nếu tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì ông làm cái gì trong cảnh giới vô niệm, vô trụ, vô tướng. Còn cái này cũng là pháp tướng, mà pháp tướng tức là sanh diệt. Đó, cho nên quý Phật tử thấy được rằng những người mà khai thị chỉ thẳng quan điểm đó cũng vì người bệnh, rồi người ta khai thị, người ta đánh mạnh vào con đường đó để chuyển hóa Phật tử, chứ không phải là chúng ta nghe như thế rồi chúng ta làm chắc. Nếu mà trong trường hợp này quý Phật tử dùng phương tiện này, quý Phật tử cứu người đó, thì cái năng lực công đức quý Phật tử tăng trưởng. Còn đằng này mình làm với một cái niệm mình tự tôn, mình tin chắc trong mình là Phật, thế mình khởi cái niệm ngã mạn tự cao lên thì nó đạt. Cũng như cái câu chuyện mà trong thiền thoại viên lại cô Linh Chiếu gì đó, cô Linh Chiếu con của ai đó, con của thằng Hồng Vương đó, mà cô Linh Chiếu này có ngộ đạo rồi, mà cổ cũng hay thường đến chùa, mà ở trong thiền thoại nó kể lại cổ cũng rất là đẹp người, cho nên cổ hay đến chùa gì đó. Thì có cái ông thầy chủ trì đó khởi niệm là thương, sau khi thương xong rồi bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩ là gọi là gì, nó tương tư đó, nó thất thần luôn, ăn uống ngủ nghỉ được nữa. Rồi cuối cùng rồi em con chiếc này nó thôi bây giờ cứu ông, nó nói bây giờ thầy chịu tôi lấy tâm đồng ý, thôi bây giờ tối nay khỏi còn trang bị gì hết, làm hết trước tại chỗ luôn. Thì sau khi mà cô Linh Chiếu này về bạch với người cha, tức là ông Cà Phong Quẩn rồi đó, thì ông Cà Phong Quẩn biết con mình rồi, đã bước vào cái con đường vô sanh rồi nè, thì cho nên sẵn sàng. Thì tối hôm nay cô Linh Chiếu có làm gì? Mà cô lấy những cái bức ảnh của Phật mà đẹp nhất á, cô rải trên cái giường á, rải giường xong cô làm gì? Cô nằm trên cái những cái hình ảnh của Phật, và nằm dài trên cái giường đó, cô lót những hình ảnh của Phật, cô nằm lên. Sau khi mà ông thầy điều trị đã vừa mở cửa Phật bước cũng giúp nó liền làm những đổ địa ngục á, dám cái này là nằm trên hình Phật, ông nằm trên hình Phật là đổ địa ngục này, ông nằm trên hình Phật là ai, cái Phật này ông mới đổ địa ngục, còn Phật kia có đổ. Vừa nói đến đó ông tức tỉnh, ông chia ngộ ngay tức khắc, Phật là Phật nào, Phật là Phật nguyện ra là bao hai thứ tốt đó của vị đẹp đúng không, tôi là điều trị mà tôi nằm trên Phật nó mới đổ địa ngục, nó chết nó đổ. Thì ngay tức khắc ông chịu mọi cái tâm, đó là quyền cứu người, phương tiện. Cho nên các ngài phải dùng những cái phương tiện thiện xảo, giống như mà ngài mà Đơn Hà tốt thực phẩm để khai thể cho cái vị vị chủ đó. Dù phương tiện thì sao, mà trong tâm đó các bạn không tự tôn, mà chúng ta vượt thoát cái gì nữa, vượt thoát cái chỗ tự ti, chúng ta mặc cảm trong cái đời mạt pháp này. Tu biến chất gì mà mấy ông thầy có thề có là tính tâm là Phật, chắc chắn tâm là Phật, thì quý Phật tự ti, quý Phật tự mặc cảm. Nhưng mà nhờ tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, dõng mạnh quý Phật tự bước lên đó, thì quý Phật tự vượt thoát được cái nguyện nghiêm pháp nghiệp giữa tự tôn và tự ti đó. Rồi quý Phật tử nhớ ai đấy không? Thiền sư Đại Mai Pháp Thường, đúng không? Một hôm đến hỏi Mã Tổ, thế là Lạc Phật? Thì Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Nghe nói như thế này thì người tôi sẽ tu. Tu phải một thời gian đó, thì Thiền sư Mã Tổ sai ông Tăng lên nói như thế này: gần đây Mã Tổ không phải chỉ tức tâm là Phật, mà Mã Tổ chỉ khuy tâm, khuy Phật, khuy Phật. Thì gặp mình sao? Gặp như quý Phật tử sao? Phải sắp có chạy về nắp ở nhà Lão Tổ không? Chẳng hạn như hôm nào đó, quý Phật tử lên chúc lâm, được và thượng khai thị về các pháp môn tốn độ, chỉ thẳng tâm người, kiến tới thành Phật. Chứ mình nghe, mình không phải đó. Cái quý Phật tử lên nước tu, tu một thời gian đó, bây giờ bà thượng pháp chỉ pháp đó rồi, chỉ các pháp khác. Quý Phật tử còn can đảm ngồi trên nước tu không? Hay là chạy xuống? Nhưng mà Thiền sư Đại Mai mới khẳng định như thế này: mặc kệ ông già nói mơ, nói mớ, lừa biển thiên hạ, nhưng mà ta chỉ tức tâm tức Phật. Sau khi mà ông Tăng về trình bày với Mã Tổ đó, thì Mã Tổ mới hợp đại chúng nói như thế này: này đại chúng, cái mai là chính. Nếu mà có một lúc nào đó quý Phật tử tu ở trong vườn sòi hay cái tàu gì đó, thì mà được một nay thì luôn này đại chúng, đã nhận cầu chính rồi, bảo đảm luôn, không phải tới đấy. Chỉ cần quý Phật tử tin chắc một điều, tâm mình tự là Phật. Mà tin chắc tâm mình là Phật rồi thì quý Phật tử cứ tu, cứ chống vào con đường này mới chứng nghiệm được. Còn quý Phật tử tu mà lớp lớp không có, chính bản thân của tôi thấy gì đó, tin chắc như thế. Thành ra quý Phật tử ngồi thiền, chầu cho bạn nhất chân, chầu cho nó cái chi đến đó, quý Phật tử vượt hết. Mà bản thân chúng tôi đã thực tập rồi, thực tập chúng tôi dám nói những cái điều này đó. Cho nên tin chắc được như thế rồi đó, thì thiền sư Thiên Như nói: nếu giác ngộ tự tâm là Phật, tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì tất cả người này vừa chết, ta vừa chết thôi, được vãng sanh tịnh độ, giàu sức mạnh, vãng con trâu cũng không kéo lại được. Nếu mà tự tin điều đó, cho nên nhiều khi mình nói là tốt thiền thì chết như thế đâu, đừng có nghĩ điều đó. Làm sao mà nếu đủ duyên, tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử về cái con đường mà người tu thiền sẽ đi, và giữa tịnh độ tâm thiền tâm mật tâm ba pháp đó nó khác. Cho nên mình tu rồi mình nhìn cái mình gần nữa, tu như thế này mai khi mốt họ chết thì cái gì đâu, tin đi, tin tâm mình là Phật đi, và mình ráng cố gắng mình đối duyên xuất cảnh đối xử với những người thân của mình, dùng hết cả tâm Phật, đưa bao nhiêu hay bao nhiêu đó. Về nhà phát nguyện từ đây tới từ buổi chiều này nè, cho đến suốt cả cuộc đời con ghét con dùng tâm Phật, không dùng tâm ma nữa. Về nhà phát nguyện từ đây tới từ buổi chiều này nè, cho đến suốt cả cuộc đời con ghét con dùng tâm Phật, không dùng tâm ma nữa. Ghét gì được không? Đó, cho nên ở đây quý Phật tử thấy là, cho nên thiền sư Thiên Cơ khai thị: việc ấy không cùng giáo lý hợp, do đó những vị tu tập giáo lý đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết. Tức là những người mà tu về các pháp đại thừa đó, chứ đừng có các pháp là thông văn duyên giác, họ không bao giờ tin cái điểm này. Ai không tin điểm này? Quý Phật tử nhớ lại trong thiền sử vừa qua, thiền sư nào còn bài không? Thiền sư nào? Thì sư nào mà nghe nói là ở phương Nam cái ông thầy nói là tức tâm tức Phật, thì sư nào tức sơn tiên giáo giải cái bộ hoặc thanh long sớt sao, đúng không? Nghe nói như thế, cái thầy nói gì? Thầy nói bực lên, thầy nói: kẻ xuất gia muôn kiếp học quay kiếp của Phật, quạng kiếp học tế hành của Phật, những kẻ ma ở phương Nam á dám nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ta phải buồn tận hang ổ của chúng, diệt hết những trong ấy để đền ơn Phật. Có mấy ông phải tự chấp làm cái xác chuyện đó, cho nên phải buồn tận hang ổ. Thì sau khi mà đi giữa đường rồi đó thì gặp ai trước tiên? Gặp bà già phải bắt bao, đúng không? Mà trong lúc mình có bụng nữa, cho nên đến để xin mua bắt bao, thì bà già nói là thầy gắn cái gì? Chỉ việc đây là thanh long sát sao, kim kim ca. Thì bà già đã nói, nghe nói trong kinh Đức Phật nói có thể ba thứ tâm: tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Trong ba tâm đó, nếu mà thầy điểm đúng á, con cúng có bao lúc cho thầy khỏi cần lấy tiền. Lúc đó sao? Gặp mình sao? Gặp mình biết mình cũng có tại, nhưng mà người xưa khác nha, không biết là nó không biết. Thì lúc đó ngài nói ngài ngờ vật luôn, ngài không biết. Và ngài từ chính cái điểm mà gặp bà già đó, thì cái tâm mà ruồng tọng hang ổ nguội lạnh mất. Nguội lạnh mất cho ngài nó có ngộ được cái chỗ mà long đàm xuồng tính nhớ bị đó. Cho nên trong cuộc sống tu tập này, nhiều người mà gặp được cái nghịch duyên, quý Phật tử hay kéo hơn nghịch duyên này, nhờ cái nghịch duyên này, những cái danh vị của quý Phật tử, những cái mà ngày xưa mà quý Phật tử làm gì, quyền quy trong gia đình, quý Phật tử giàu có, quý Phật tử sung túc, gặp một cái nghịch duyên lạnh mà nguội lạnh rồi đó, thì quý Phật tử nó nhảy vào một bước đạt tan tam giới phẩm mới được cái chỗ đó. Còn chúng ta thuận quá, chúng ta suôn sẻ quá, nhiều khi nó không bước vào được. Nhờ cái điểm này, với cái tâm nguội lạnh đó, cho nên ngài mới đó gặp thiền sư Long Đàm. Ngài nói một câu thế này: lâu nay nghe danh Long Đàm, đi đến nơi Đàm chẳng thấy, mà long quá thì cũng không. Thì lúc này thiền sư nói, ngươi đã gần tới Long Đàm, tức là quý Phật tử thấy bước vào con đường gì? Mười bức tranh chăn châu mà ngài nêu ra cái này là bức thứ mấy? Bức thứ mấy? Bức thứ tám, không? Nè, đến đây thì tầm mắt đã thấy, tầm là gì? Tầm tầm hết, mà lâu quá thì cũng không, tức là ngã, ngã hết, hết hết, nhưng mà chỉ còn được. Nhưng mà khi mà đến hầu ngài lo tập sùng tính, thì ngài nói là thôi ngồi trời sắp là tối, mà tối đó chuyện ra gì? Chỉ cho cái tâm thức con nó có ngực, nó mờ mịt, không có biết bước đường rồi. Thì lúc này sùng tính á, mới đưa như này, vừa đưa ngài cầm cái này có cái phù tắc hay tức các chuyện ngộ luôn. Đố Phật tử chuyện ngộ cái gì? Ai biết? Cái chuyện con thầy thắp cây đèn lên, hay nói cái thôi, Đức Phật khai thị, thì chỉ khai thị cho mình con là ngộ nhạc, chính là bản thân Đức Phật tử. Sau khi là nhận cái điều đó rồi đó, thì ngài mới đem hết cái bộ thanh tâm xóa sao chấp trước pháp đường, nổi lửa là tốt. Đó sau ngài nói sao? Tột cùng các biện luận siêu quyền như một sợi tông ném trong hư không, hết sạch các trọng yếu ở đời như một giọt nước gieo trong hồ lửa. Có nghĩa là cái học hỏi, cái hiểu biết, cái mà chia sẻ khái niệm, cái này cái kia chúng ta học hỏi được á, thì giống như cái gì? Sợi tâm mà nét trong hư không. Chiều nay quý Phật tử được nói gì? Quý Phật tử nhổ một sợi tóc, quý Phật tử thở có phù trong hư không, thấy nó thấy được không? Thấy mất tâm luôn, thấy được. Bởi vì hư không quá rộng, mà cái sợi tóc của quý Phật tử quá nhỏ, mà cái hiểu biết của quý Phật tử, cái học hỏi nó dính dáng vào cái con đường mà hồi chưa quý Phật tử ngồi lại nửa tiếng và một tiếng quý Phật tử chiêm nghiệm. Cái này ai dạy Phật tử? Phật dạy đúng đó, rõ ràng Phật cũng dạy đó. Phật chỉ có khai thị cho quý Phật tử thôi, còn ngộ nhận hay không là chính bản thân của Phật tử. Cho nên làm gì là chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta dấn thân vào cái con đường này, mà cái con đường này chính là đích điểm mà người tu như chúng ta phải đi. Mà may mắn một điều vào cái thời mạt pháp này, chúng ta được một cái túc duyên, chúng ta rõ biết con đường này. Trong lúc quý Phật tử ngồi, vâng, ngồi là yên tĩnh, nó lắng động, thì mình vượt thoát cái gì? Mà hãy nói thêm đó, vượt thoát cái tự ti. Mà có những lúc chúng ta bị xáo trộn trong cuộc sống, bị vọng tưởng, bị đủ thứ chuyện đó, thì chúng ta không còn tự tôn được. Nhưng mà hay cái một điểm, cái gì thấy được giữa động và tĩnh, Cái gì thấy được cái điểm chúng ta tự tô, cái gì thấy được chúng ta tự ti, tại sao mình sống cái đó mà chúng ta luôn luôn chạy theo cái tự tô và chạy theo tự ti. Cho nên những cái điểm đó mà ở đây các thiền sư nhấn mạnh cho mình là cái học hỏi, cái chia sẻ, cái khái niệm họ hướng dạy đó, mà phải ông phải ngồi lại, ngồi xuống đây, ngồi xuống và phải học thực tập về cái phương pháp này. Cho nên ở đây buổi sáng là buổi Phật tử làm gì? Ở đây buổi sáng làm gì? Sám hối, rồi chúng ta tổ thiền. Ngày xưa là giảng thôi, mà bữa nay tôi thấy rất là hay. Bớt lại, chúng ta chỉ chốt không có con đường này. Chỉ có con đường này để cứu chúng ta thoát khỏi ba đường ác đạo. Chỉ có phương pháp thiền định đó để giải cách được khổ đau của mình. Mà trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, tôi chiêm nghiệm, tôi thấy kỹ đó. Trong lúc quý Phật tử nhất cảm cả những chân, rồi những cầu, rồi dòng tự tổ thức, là chính trong giờ phút thực tại đây, quý Phật tử đang trả cái nghiệp trong cái thời quá khứ lâu xa, mình đã bay không biết bao nhiêu cuộc sống. Nhưng mà chỉ có một điểm, mình ngồi thiền nửa tiếng và một tiếng, tại sao mình không trả, mình còn chạy, còn có nữa, phải không? Mà chỉ có cái thiền định, quý Phật tử mới trả nhanh thôi. Ngồi ra không có phương pháp nào khác, dám chấp theo một con đường này, chính là chúng ta đang chuyển nghiệp, đang chuyển hóa. Đó. Rồi ngày giải tiếp, huống là các hàng tiểu thừa, thanh văn, duyên giác, bậc tam hiền, thập thánh, đều đâu không thông giáo lý, mà nghe nói một việc này, tam thừa còn tan mật, thập thánh cũng kinh hồn. Có nghĩa là hàng thanh văn, duyên giác, tam hiền, thập thánh, trong 32 quả vị của Bồ Tát đó, nghe về cái pháp này, tức là tức tâm là Phật đó, thì tam thừa còn tan mật, thập thánh phải sinh hồn. Đây là phóng cách cho chúng Phật tử tu tập được chuyển hóa. Cho nên mình được một cái phúc duyên may mắn là mình tu tập chỉ về cái chỗ chi chúng Phật để chúng ta tu, chúng ta sống còn. Và hỏi chúng Phật tử này, tại sao ở đây nói tam thừa phải tan mật, thập thánh phải kinh hồn? Có một cái tức như thế này, tức là trong chỉ nghiệp luật nó ghi là một câu chuyện đó, là trên hội Linh Sơn có 500 tỳ kheo đắc được tứ hiền, đủ năm thứ thần thông, nhưng mà chưa đắc được cái pháp nhãn. Còn là quý tử cho thấy cái điều mà quý Phật tử tu thiền phải nói là cái túc duyên sâu đó, thì mỗi vị nó dùng túc mạng trí đều tự thấy trong cái thời quá khứ á, giết cha giết mẹ, phạm những cái tội nặng nhờ đức thần thông mà. Cho nên nhìn ngược lại cái thời quá khứ thì có người giết cha, có người giết mẹ, có người phạm những cái tội nặng gọi là ngũ nghịch đó. Thì sau khi mà thấy được như thế rồi đó, thì mỗi người trong tâm tự nghi, thành ra đối với các pháp thâm sâu, tức là tức tâm là Phật đó, chẳng thể chứng nhập. Có nghĩa là nghi mà nghi mình ngày xưa mình có cái phạm tội cái giới điều gì đó nghi, mà đã nghi rồi đó thì không có thể nhập vào được. Thì lúc bấy giờ trong thù thừa quan thần lực của Phật, tay cầm kiếm bén bức bách Như Lai, tức là sau khi mà Bồ Tát Giang Thù thấy những cái tâm niệm của đại chúng rồi đó, thì ngài làm cái gì? Quý Phật tử thấy trên điện thờ Bồ Tát Giang Thù cầm gì? Cầm kiếm bén, mà dùng cái kiếm bén này để mà bức, tức là lên giết Như Lai. Thì lúc này Thế Tôn nó nói với ngài Giang Thù như này: ngưng ngưng, chớ nên hại ta mà ông tạo cái tội ngũ nghịch. Nếu mà ông giết ta tức là ông tạo tội ngũ nghịch, nhưng nhất quyết giết ta đó, hại ta thì phải khéo hại cái ngã chấp của ta. Dùng cái kiếm bán để hại cái gì? Không phải nghe nói là tức tâm tức Phật về nhà, quý Phật tử kêu con mình làm gì? Ta ngồi xuống nha, và lấy cái chàng này tập cái thân ra cho Phật nó nhảy ra, vậy đúng không? Cầm cái kiếm bán đó là bút cái đó, tức là tạo tội ngũ nghịch. Mà cầm cái kiếm trí tuệ này phá cái gì? Phá cái ý niệm ngã chấp. Một niệm cái hạn như ngày xưa quý Phật tử lỡ thành cái tội rồi đó, thì quý Phật tử đã ăn năn, đã sám hối rồi đó, thì trong lúc quý Phật tử ngồi thiền thì cái niệm này nó cũng hiện lên. Mà cái niệm này nó hiện lên đó thì Quý Phật tử cũng nhớ dùng cái kiến bát nhã của Bồ Tát Thế Thù phá cái điểm này, tức là phá cái điểm ngã chấp này, thấy không? Đó, quan thù sư lợi, ngươi từ xưa nay chẳng có ngã nhau, chỉ vì nội tâm thấy có ngã nhau, khi nội tâm chẳng khởi thì ngã nhau ắt phải diệt. Khi mà gì? Khi nội tâm mình chẳng khởi rồi đó, thì ngã nhau chúng sanh họ giả tức khắc bị tiêu diệt đó. Tức là hai cái ngã chấp của ta, tức là ngay trong giờ phút đó mà quý Phật tử có một cái niệm nào lỡ mình tạo mà bây giờ mình sám hối rồi hiện khởi ra đó, thì quý Phật tử cũng dùng cái kiếm của Bồ Tát Danh Thù Bá, tức là chiến quá liền. Cho nên được tổ nói lỡ tạo cái niệm nào đó rồi mà chúng ta còn nhớ tới nhớ lui, chúng ta nó khó chịu, nó chạm tử, thì nó chướng duyên trên con đường đốn nhập chi tiết Phật đó. Cho nên ở đây nó rất là rõ. Thì lúc bấy giờ 500 tỳ kheo tự ngộ được bản tâm như mộng như viễn, ở trong mộng viễn chẳng có ngã chẳng có nhau, cho đến năng sanh sở sanh cha mẹ đều như mộng viễn chẳng có ngã nhau. Giống như một người chẳng hạn như quý Phật tử tối nay về, quý Phật tử ngủ, quý Phật tử nằm mộng, quý Phật tử nằm mộng thấy mình giết cha giết mẹ phá một Phật tăng. Lúc mà quý Phật tử làm những cái tội như thế thì quý Phật tử nằm mộng mà thấy mình đổ địa ngục, đổ hết những cái sự sầu khổ rồi đó. Thì có một người đến làm gì, thấy mình mớ mà lay mình tỉnh thì cái việc mộng có không? Có. Thì một người có một cái tự tâm rồi đó, những cái phiền não nghiệp chướng này tức khắc nó tiêu, có lý. Giống như một người là thức tỉnh thì toàn bộ ngày xưa chúng ta tạo nghiệp, chúng ta tạo tội thì giống như là mộng diễn, bởi vì mình thức tỉnh rồi. Mà ở đây á, chúng ta chưa thức tỉnh, tỉnh chưa? Chưa. Cho nên Đức Phật phải dùng phương tiện bố thí, cúng dường, giữ năm giới, 10 giới, 250 giới, vì mình chưa thoát cái mộng diễn này mà. Còn sống còn mà đã còn sống còn, tức là chúng ta tạo tội, còn tạo tội thì chúng ta tu tập phương tiện thiện xảo của Đức Phật đó. Rồi 500 vị tỳ kheo cùng nói bài kệ tán thán: quan thù bậc đại trí, thấu đạt nguồn cái pháp, tự tay cầm kiếm bát, bức bách thân Như Lai. Tức là 500 vị tỳ kheo này sau khi mà ngộ nhập được bản tâm, tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì sao? Nó tán thán, nó ca ngợi. Cho nên một người thấy không? Được tứ thiền, chứng ngũ thần thông, nhưng mà chưa đắc pháp nhãn thì cũng chưa có, nó còn từ chỗ này. Như vậy pháp nhãn là pháp gì? Nhãn là gì? Hả? Nhãn tức là mắt. Mà mở của mắt pháp là mở mắt gì? Hỏi những Phật tử mở mắt nhãn chưa? Ai mở mắt nhãn cho tôi lên? Người đó mở mắt nhãn cũng chưa có tâm. Ai mở mắt mắt nhãn cho tôi lên? Giờ tôi lên thiệt đi. Vậy là quý Phật tử chưa có tâm rồi. Mà quý Phật tử đã khẳng định luôn, đúng con mở mắt nhãn, nhưng mà không phải như Phật, như Bồ Tát, mà sáng thì con mở, chiều con nhắm lại. Có chứ. Chẳng hạn như trong mắt quý Phật tử còn thiền, quý Phật tử thấy được những cái hành niệm của quý Phật tử, còn quý Phật tử có thấy được rằng trong những cái hành niệm này năm dòng sông thủ quẩn, nó không có Phật, nó vô thường, nó ảo, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó giống như năm dòng sông liên lụy. Và trong năm dòng sông đó quý Phật tử đột phá, dùng cái kiếm trí huệ đột phá, tức là mở mắt nhãn, mà mở mắt nhãn cho mình thấy tâm là vô thường, thân nó cũng vô thường, nhưng mà được nửa tiếng tiếng ngoài thiền, còn bước ra ngoài chúng ta quên thì cũng tốt, đúng không? Còn mà quý Phật tử là nói chưa, con chưa có mở nhãn, coi lại coi các pháp không vô mà tu tập. Cho nên cái thiền sẽ để các ngài nói nó quá đơn giản, chính cái đơn giản đó cái mình làm gì thì cao lắm nhé, thì cao siêu, chính cái cao siêu cái mình tu được. Mà ngài thiền nó là rất là đơn giản, rất là thiết thực. Chẳng hạn như cái định gọi là đẳng của luật tổ đó, tôi nói cái thiết thực cái chỗ này không phải một tử Phật niệm lâu nó gọi là tịnh huệ tầm đạo. Không phải là quý Phật tử tạo tới cái gì nó gọi là tịnh huệ tầm đạo, nhưng mà chỉ cần quý Phật tử ngồi yên lại có một lúc nào đó, một ngọn gió thổi một cái, quý Phật tử cảm thấy nó mát. Biết mát không? Biết mát. Mát mà trong giờ thực tại này tâm mình có động. Bởi vì gió thổi là tùy theo duyên của gió, nó thổi mình cảm thấy mát. Mà trong giờ thực tại này nó cảm thấy cứ ngồi thiền mà cũng rõ biết, nhưng mà bất động, đó gọi là định huệ tầm đạo. Mà nó quá đơn giản, cái mình tưởng là chắc phải ngồi 2 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng mới được định huệ tầm đạo. Nhưng mà thật ra trong lúc quý Phật tử nấu cơm, trong lúc quý Phật tử cất nhà, trong lúc Phật tử lấy xe, là tất cả cũng có định huệ tầm đạo. Mình quên tuốt luôn. Cho nên Thiền Sư Thái Sơn nói, hàng ngày sống trong cảnh giới duyên giác mà chưa từng biết duyên giác, đó là pháp tu. Hàng ngày sống trong duyên giác mà chỉ biết một nửa thôi thì đó là Bồ Tát. Còn hàng ngày sống trong duyên giác tột được cái tánh duyên giác thì đó là Phật. Như vậy hàng ngày là quý Phật tử có sống trong tánh duyên giác chưa? Nếu không có tánh duyên giác ấy, thì bảo đảm quý Phật tử ăn cơm được. Có tánh duyên giác sao ăn, đúng không? Nhưng mà mình ăn cơm mình nhớ gì? Nhớ gì? Sơ tổ lúc năm đó mình nhớ gì, nhớ không? Nhớ gì? Đó. Nhớ muỗng. Cái gì nữa? Nhớ bát. Mà không biết cái gì mà bỏng hành cái sự ăn uống, mình quên. Mình sống dưới cái cục tàu hủ, ví dụ như năm cục tàu hủ lên. Mà nếu mà mình nhìn cái nhà bếp mà hết rồi đó, thì phải gắt cho nhanh, ví dụ như đó. Tức là mình duyên theo cảnh, mà mình không biết cái gì bỏng hành cái sự biết chuyển trong cái tâm thức của mình, mình quên. Bởi vì cái nơi nhà thiền đó, nó dễ mà không khéo thì cũng rất là khó đó. Rồi 500 vị thì theo đọc cái liếc kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, đâu thể nói giết hại, ngã nhân đã không có thì còn hai tạo tội. Rất là vi diệu trong cái con đường chúng ta tu tập, biết được như pháp rồi á, thì trong giờ thực tại này quý Phật tử ngồi yên tu tập chuyển hóa thì năm chướng nó tiêu. Năm chướng mà tôi nói đó, không được làm Phật, không được làm Ma Vương, chỉ được Tam Vương, Đế Thất Vương hay là Đại Thừa Vương gì đó, nó tiêu mất. Năm chướng tiêu được thì ngay trong giờ phút này đó, thì quý Phật tử cảm được lời của Đức Phật, không có bỏ sót một ai đó. Không phải nói là người nam tu cái thành Phật, còn người nữ tu cũng được đó, có đâu có nam nữ nữa đó.